Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 5, câu 38 đến câu 42. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đã nghe luật dạy rằng mắt đền mắt, răng đền răng. Còn thầy bảo anh em đừng chống cự người ác. Trái lại, nếu bị ai vạ má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh đợi lấy áo trong của anh, thì hãy đỡ cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin thì hãy cho, ai muốn vay mượn thì đừng ngoảnh mặt đi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Thánh Francisco Assisi từng nói: Bạn hữu của chúng ta là tất cả những ai làm cho chúng ta phải khốn khổ vì những gian trưng, thử thách, nhục nhã, oan ức, buồn phiền, cay cực, tử đạo và chết một cách bất công. Chúng ta phải hết lòng yêu thương họ, bởi vì nhờ họ mà tất cả chúng ta đạt được cuộc sống muôn đời. Còn nhà bác học Albert Einstein thì nói: Kẻ yếu báo thù, kẻ mạnh tha thứ, kẻ trí tuệ không bận lòng. Con người luôn có xu hướng chống lại cái ác, chống lại sự bất công. Còn Chúa Giêsu lại dạy: Đừng chống cự người ác. Trái lại, nếu bị ai vạ má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy đỡ cho nó lấy cả áo ngồi. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Khi dạy những điều trên, Chúa Giêsu không dạy và cổ xí một thái độ cam chịu thụ động trước những sự dữ và bất công, nhưng người mời gọi chúng ta vượt lên trên thái độ ăn miếng trả miếng, mắt đền mắt, răng đền răng và xử sự theo cung cách của người, nghĩa là lấy tình yêu hòa giải tất cả. Vì thế, trước một người ác, chúng ta không những không đáp lại sự dữ này bằng sự dữ khác, nhưng còn phải lấy sự lành, sự thiện để hóa giải sự dữ. Có câu nói rất phổ biến trong nhân gian: lấy ơn đền oán, oán oán tiêu tan; lấy ác báo oán, oán oán chất chồng. Chính Chúa Giêsu đã đi bước trước làm gương để dạy chúng ta về sự tha thứ cao thượng. Khi người bị quân dữ tra tấn, đánh đòn, bị dân chúng khinh khi nhục mạ, chịu mọi cực hình cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, ấy thế mà Chúa vẫn cầu nguyện cùng Chúa Cha: Lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc mình làm. Nếu Chúa Giêsu đã phải chịu đóng đinh, đau đớn khôn cùng, đổ máu cứu chuộc chúng ta, thì tại sao ta lại kết án anh chị em mình? Chúa Kitô đã tha thứ, tại sao tôi kết án? Yêu thương sẽ là động lực giúp chúng ta dễ dàng thông cảm và tha thứ và đón tiếp thánh giá Chúa gửi đến và anh chị em. Đó là những món quà của tình yêu. Phương châm duy nhất để chúng ta tiến đức sống yêu thương là yêu mến Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh, lấy người làm mẫu mực, nền tảng cho tất cả suy nghĩ, lời nói, việc làm của chúng ta. Thế nên, dù bị xúc phạm đến vật chất họ tin rằng thì người môn đệ của Chúa Giêsu không được vĩnh vào đó đợi báo oán. Ai xin thì hãy cho, ai muốn vay mượn thì đừng ngoảnh mặt đi. Hành động như vậy xem ra là nhu nhược, cúi đầu khuất phục, nhưng chính hành động ấy diễn tả một thái độ quả cảm sẵn sàng cho đi tất cả để phục vụ người khác. Sợi tơ nhện mỏng manh, nhưng nhiều sợi tơ sẽ giữ được con ruồi. Một sự cho đi của con người xét ra thì chẳng đáng gì, thế nhưng nếu cả một thế giới cho đi thì cũng đủ khả năng để cầm giữ sự ác, để chống lại quyền lực của sự giữ. Có một bạn trẻ đa minh bị bạn hữu chơi xấu, nói là mượn tiền để lo thuốc thang cho mẹ già. Ai dè, bạn ấy lừa gạt lấy một số tiền rồi biến mất. Mấy tháng sau, bất chợt bạn trẻ đa minh nhận được tin nhắn điện thoại của người bạn kia. Tớ đã thua cá độ bóng đá nhiều lần, bây giờ tớ rút được kinh nghiệm, hiểu biết sắp tới đội bơi sẽ thắng đậm. Cậu làm ơn cho tớ mượn tiền để trung độ và gỡ gạt. Tớ hứa sẽ trả cậu gấp đôi. Bạn đa minh tức giận lắm, định kêu công an để bắt nhốt tù luôn. Một hồi suy nghĩ lại, bạn đa minh đến thăm nhà mẹ già của người bạn kia đang đau bệnh, rồi điện thoại kêu nó về gặp gỡ. Bạn đa minh và mẹ già ấy đã cầu nguyện xin lòng Chúa thương xót, giúp đỡ hoán cải. Cuối cùng khi nó trở về chuyện trò cùng mẹ già với bạn đa minh, người bạn đó đã nhận ra lỗi lầm rồi thật lòng sám hối ăn năn. Bạn đa minh đành hy sinh mất cả tháng lương để thay đổi một con người. Quả thật, tình yêu thế nhân đã biến tha nhân thành ân nhân của ta. Nhờ tha nhân ta mới được ân nghĩa với Thiên Chúa. Ước gì ý tưởng này làm chúng ta khoan dung với người ác và sẵn lòng tha thứ cho người xúc phạm bách hại ta. Nhà văn Shakespeare đã để lại một lời thật thú vị: điều ác thiên hạ nói về ta, đối với tâm hồn ta như lưỡi cày đối với đất. Nó cày xới tâm hồn ta, nhưng làm cho tâm hồn ta phì nhiêu. Lạy Chúa, xin củng cố tấm lòng yếu đuối của con trở nên can trường trong cuộc chiến đem lại sự thiện chống điều ác. Cho con trao ban được chính mình con hai lần là tha thứ cho kẻ chà đạp con. Amen.
Tha thứ để nên dòng Chúa Giêsu từng ngày. Tha thứ rồi yêu thương sẽ theo nhau về sau. Tha thứ để yêu thương với trái tim nồng ấm. Tha thứ là đang buông tha cho trái tim ta. Tha thứ để quên quá khứ với bao muộn phiền. Tha thứ để vơi đi những ưu tư ngày qua. Tha thứ để rơi nước mắt rớt trên bờ mi. Tha thứ hãy luôn tha thứ tựa như Giêsu. Xin hãy tha thứ cho người cho ta. Hãy tha thứ thêm một lần nữa. Xin hãy tha thứ, xin thứ tha người ơi. Ta thưa Thiên Chúa đã thứ tha tội ta. Xin hãy tha thứ cho người cho ta. Tựa Thiên Chúa tha hoài tha mãi. Xin hãy tha thứ, xin thứ tha người ơi. Ta tựa Thiên Chúa luôn thứ tha muôn đời.